Chúng con kính chúc Thầy mạnh khỏe và an vui trong thời gian rất ngắn tại hội trường này. Và Thầy, chúng con mạo muội xin Thầy nói rõ cho chúng con biết về cách ăn mặc của Tăng Ni khi ra đường phố, hoặc là ăn mặc như thế nào trong khi đi xa. Làm sao với những người không phải đạo Phật mà họ gặp họ biết là Tăng Ni, để mà kính nể, ngõ hầu và hổ thẹn. Thưa đại chúng, thì cái này thuộc lãnh vực của người xuất gia. Thì bất cứ một tôn giáo nào thì người tu sĩ đều có cái sắc phục của người tu sĩ. Và riêng đối với Phật giáo, ngày xưa tất cả tăng ni chỉ có một loại y thôi. Đó là cái y màu vàng mà quý thầy, quý sư hay quấn đó, mà mỗi vị được ba cái. Một cái y năm điều, cái y bảy và cái y chín. Cái y năm đó là mặc để hàng ngày làm việc, cho nên cái y đó được gọi là tạp thói y. Còn cái y số bảy là lễ bái y, tức là cái y thường mặc tụng kinh, tụng giới. Còn cái y số chín điều là mặc khi thuyết pháp, khi chính trai. Khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc thì cái hình ảnh chư tăng mà chừa cái cánh tay thở ra đó, nó không hợp với cái phong tục của Á Đông. Bởi vì Á Đông á, là kính thì phải, kính nể thì thân phải kín đáo, chứ không thể hở hang. Nhưng mà theo Ấn Độ á, thì khi mà mình muốn bày tỏ lòng kính thì mình phải trịch bài vai hữu, phải không? Đưa cái cánh tay phải trần ra để bày tỏ cung kính. Vì vậy mà khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì có sự thay đổi một chút trong vấn đề ăn mặc của người tu, để nó phù hợp với cái mức độ mà Phật giáo đã truyền tới. Cái điều này nó nói lên được cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật đi đến quốc gia nào thì biết tùy thuận theo cái phong tục truyền thống của quốc gia đó để chúng ta ứng hợp, mà không có cái gì gọi là xa vời. Chẳng hạn như á, truyền thống Phật giáo á, Ấn Độ ngày xưa thì không có tục ông bà, nhưng mà qua tới Trung Hoa Việt Nam thì mình có cái tục lệ cúng ông bà. Thì Phật giáo đề cao chữ hiếu mà, cho nên thấy cái ý nghĩa cúng ông bà đâu có sai. Cho nên nhưng mà mình phối hợp cái đạo lý phong tục nhân gian Việt Nam là cúng ông bà, cộng thêm với cái ý nghĩa của Phật Pháp, làm cái ý nghĩa cúng ông bà thêm cái phần trang trọng và ý nghĩa. Thì khi đó các vị mới chế các cái loại áo này. À, những cái áo mà quý thầy đang mặc đây là bắt đầu theo những cái cách chuyển đổi làm sao để cho nó thuận. Ấn Độ mặc xà rông. Một xà rông là một dạng cái ruộng một ống luôn. Nhưng mà mình bây giờ làm ruộng mặc một ống khó làm, cho nên mặc xà rông hai ống là những cái ruộng. Mà ngày xưa đó là không có xài dây thun, ngày xưa là xài dây thun rút. Khi nào mình mặc vô rồi thì mình rút dây lại rồi mình quấn. Khi nào ngồi thiền á thì mình xổ dây ra, nhưng mà xả thiền nhớ cột lại. Thì ngày xưa ta mặc cái loại quần đó như ngồi thiền thì khó, nó chật á, khó thở, cho nên nới dây. Cho nên ở trong luật á, có cái bài kệ là chỉnh y thúc đó. Cột, sửa áo buộc vải ngày xưa là cột. Khi mà Phật giáo hình thành một giáo hội theo cái xã hội hiện đại thì Phật giáo phải có một cái giáo hội. Thì nếu mà là giáo hội thì phải có quy chế, quy chế về vấn đề ăn mặc cũng như những cái pháp lạc, những cái chức gọi là thượng tọa, hòa thượng gì đó. Chứ còn nguyên gốc thời xưa, thời của Phật không có chuyện thượng tọa, hòa thượng gì hết. Mà những cái từ đó chỉ dùng ở trong giới đàn thôi, khi nào truyền giới mới có. Và sau này chúng ta mang những danh từ đó ra áp dụng trong cái hành chánh giáo hội, trong đời sống hàng ngày. Thì bây giờ á, Pháp Hòa giải thích đơn giản như thế này. Đây là nói theo Phật giáo Việt Nam. Chư Ni thì mặc áo lam, Chư Tăng mặc áo nâu khi ra đường. Bởi vì khi ra đường rồi á, thì ai cũng đầu tròn, mà nếu mặc cùng màu ta lộn chết. Cho nên là quý sư cô mặc áo lam, quý thầy mặc áo nâu. Và cái áo mà thắt cái nút đó, ở chính giữa nè, và nó có cái âm hình chữ nhật đó, cái áo đó gọi là áo nhật bình. Nhật bình nó có hai ý. Một là vì cái hình của nó là hình chữ nhật. Cái thứ hai là cái áo này để mặc hàng ngày, cho nên gọi là nhật bình. Nhật là mỗi ngày, giống như quý vị có kinh nhật tụng vậy đó. Kinh nhật tụng là kinh gì? Kinh tụng hàng ngày. Tụng mỗi ngày rồi nhật tụng chứ gì đó. Áo này mặc mỗi ngày trong nhà thì gọi là nhật bình. Chứ ở nhà thì mình mặc áo vặt hò. Biết vặt hò không? Cái cổ tròn tròn rồi giống như mấy ông nhà Thanh vậy đó. Mấy ông công tử nhà Thanh hay mặc đó, ảnh hưởng Trung Hoa đó. Rồi khi mà mình mặc áo tràng, áo tràng này. Rồi khi mà các quan á, đi vô trong triều á, thì có áo hết, ông nào cũng tay rộng. Thì vua chúa mới chế một cái loại áo na ná như mấy ông quan. Cho nên bây giờ quý thầy mặc áo tay rộng đó, na ná như mấy ông quan vậy đó. Ở nhà thì mình mặc đồ ngắn, nhưng mà khi ra đường là phải mặc tăng thì nâu, mà ni thì lam. Còn nữa đó thì chư ni có cái khăn á, cái khăn đội trên đầu, mà cái miếng vải mà đội trên đầu quý ni là đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam có thôi. Cái khăn đó là khăn lá sen. Mai hay đó, để quý sư cô mang ra đường để ta biết là chư ni. Và hoặc là vì trời lạnh giống như ở đây, cho nên quý sư cô thường đội nón len, nhưng mà áo lạnh quý thầy ở nơi. Còn khi vào hành lễ là tất cả mặc màu vàng hết. Màu nâu là tượng trưng cho đất, màu lam là màu hương khói nhẹ nhàng, giống như quý Phật tử mà hiền hòa hương khói. Ý nói là mình phải tập cái hạnh nhẹ nhàng như khói, và phải nhẫn nhục như đất, cho nên màu nâu hoặc là màu vàng. Cái màu vàng mà quý vị thấy quý thầy đắp đó, tiếng Phạn là ca sa. Ca sa không phải là cái áo, ca sa là cái màu, cho nên gọi là hoại sắc. Ca sa dịch nghĩa là hoại sắc, bởi vì màu đó nó không là cái màu gì hết, nó lút 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 vàng không vàng, nâu không nâu, nó lút lút, nó hỗn tạp nhiều màu, cho nên gọi là hoại sắc. Ca sa, ca sa cũng được, cà sa cũng được. Cà người ta đeo để làm bánh cuốn cho cà rán, cà mà chấm bánh mì là cà ri, cà mà bốc khói ăn lạnh lạnh chứ cà ren, cà mấy ông đeo riêng là cà vạt, cà mà trộn với chao cà pháo. Bây giờ mình đi đường mình ít có đem tiền cá, mà đem thẻ để cà thẻ. Cà thẻ xong rồi nó mát tay quá, cà tới, cà tới cuối tháng về nhìn cái view cà lâm. Đó thì Pháp Hòa nói sơ như vậy. Nhưng mà các sư mà ta quấn y đó là truyền thống của Phật thời gốc, thời xưa đó, cho nên các sư gọi là nguyên thủy. Nguyên thủy tức là xưa xa bây giờ vậy. Còn bây giờ như quý thầy quý sư cô đây á, mình mặc á, là phát triển, tức là tùy theo cái quốc độ. Giống như bên Đài Loan nè, Trung Quốc nè, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam là Phật giáo phát triển đi theo với cái thời đại để mà ứng hợp Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày. Cho nên Phật giáo phát triển được dịch ra tiếng Anh là Engage Buddhism, tức là Phật giáo hòa nhập trong cuộc sống. Đó, Pháp Hòa giải thích sơ như vậy. Còn cái chuyện á, ngoài ra đó quý vị biết á, hằng ngày cái bộ đồ mình mặc đó là thế cho cái y năm điều. Cái áo dài bảy vạt mình mặc khi đi đường, khi tiếp khách, hoặc là những cái buổi sinh hoạt nào nó có tính cách nghiêm túc, nhưng mà không quá nghiêm túc như buổi hành lễ thì không cần đắp y, chỉ cần mặc áo hậu hoặc là áo nâu vậy là được. Giống như pháp hòa sinh hoạt như thế này, mặc như vậy là được, không nhất thiết phải mặc hậu hay là đắp y. Nhưng mà nếu có đắp y cũng không sao, vì mình trang trọng cái buổi pháp hòa thôi. Đó là cái pháp hòa nói sơ như vậy về cái sắc phục của chư vị xuất gia. Và sau này quý vị thấy có những vị đội mão rồi đó, đội mão làm lễ đó, đó là mình gọi là trang nghiêm pháp tướng trong những cái buổi lễ đại lễ. Mà cái mão mà quý thầy đội mà nó cao cao, quý vị hay thấy đó, cái mão đó là mão hiệp trưởng. Trưởng là cái bàn tay, hiệp là hợp lại vậy nè. Cái mão đội trên đầu cao cao như hai cái bàn tay hợp lại, cho nên cái mão đó là mão hiệp trưởng, hay là hợp trưởng cũng được. Còn coi phim tàu mà gọi là trúng trưởng ai làm bạn là trưởng, một trưởng, trưởng là lấy cái bàn tay này nè, trưởng. Rồi hiệp trưởng tức là chấp tay lại. Cho khi quý vị vào chùa đó, quý vị nghe quý thầy nói các giới tử tự ban hiệp trưởng, tức là quy tụ về chấp tay lên. Ta nói tiếng Âm Hán đó, hiệp trưởng. Có khi ta kêu hiệp thập, thập là 10, bởi vì ngón bàn tay mình đó, hai bàn tay mình là 10 ngón. Hai người ta kêu là chấp tay, ta kêu hiệp thập, hiệp thập là chấp 10. Thỉnh thoảng có vài quý sư cho quý thầy quý cô, mình bày tỏ cái lòng cung kính của mình cho mình để sao hiệp thập, nhất tâm hiệp thập, tức là con xin chấp tay sáng. Nhưng mà hiệp thập là 10 ngón tay là, thì đó là một từ nữa trong Phật giáo khi mình dùng hiệp thập hay là hiệp trưởng, ý nó là chấp tay. Vậy được ha, sơ sơ. Kính thầy hoan hỷ giảng nghĩa cho Phật tử hiểu sự khác biệt giữa tấm Phật. Một, tấm Phật từ đầu xuống là đúng, hay tấm từ vai lưng chân. Khi đi làm việc, lúc làm việc tụng chú đại bi có được không? Có phải ngồi trước bàn Phật hay lúc lái xe tự đọc chú đại bi tự là tâm đọc? Và câu hỏi thứ nhất là hỏi tấm Phật tâm sao cho đúng, có nước là được rồi. Thưa đại chúng, như hôm qua Pháp Hòa có giải thích, tấm Phật là một biểu tượng, và chính chúng ta bày cái lễ này chứ không phải Phật nha. Mình tự bày ra, mình nói là mình kính Phật, nhớ tưởng khi Đức Phật sinh ra đời, thì chúng ta tạo một cái tượng nhỏ nhỏ, rồi chúng ta làm lễ, chúng ta tắm. Cái đó nó cũng mang lại cái ý nghĩa mà chư tổ muốn gửi đến cho tất cả chúng ta một cái bài pháp. Như hôm qua họ giải thích Phật là giác, giác thì ai cũng có, và muốn hiển lộ cái tướng giác ngộ trí tuệ đó, chúng ta phải siêng tu bằng định huệ. Cho nên lấy hoa với nước làm tiêu biểu. Nước là định, hoa là giới, tượng Phật là tuệ. Lấy giới lấy định xối dội lên để làm cho trí tuệ khai sáng. Mình không thiền định, mình không trai giới, thì làm sao mình hiển lộ được Phật tâm, Phật tánh. Còn việc tấm Phật thì vì lòng tôn kính, cái này là vì lòng tôn kính, cho nên chúng ta tấm từ ở vai tấm xuống. Chúng ta không có dám lấy cái gáo nước xối từ trên đầu Phật xối xuống. Thật sự có xối lên đó, Phật cũng không nói sao bữa nay xối trên này. Phật không có nói đâu. Mình muốn làm sao mình làm à. Nhưng mà tất cả là để biểu lộ cái lòng cung kính của mình thôi. Ông bà mình thường nói một câu, thờ Phật thì dễ, giữ lễ thì khó. Cho nên mình thờ thì phải phượng, cho nên chứ thờ phượng đó. Phượng là phụng, tức là phụng là cúng. Thờ thì cúng, cho nên gọi là phụng cúng. Thờ phụng mà, hay là thờ phượng đó. Thờ tức là để bàn để chứ thờ. Nhưng mà thờ thì cúng. Nhưng mà cúng có hai cách cúng. cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, cúng nước là cúng biểu tượng. Bây giờ lỡ mình ở một cái gia đình mà tao cho cúng thì phải cúng bằng cái tấm hoa lòng, hương lòng, đèn lòng. Phật không có buồn, tùy gì sao cũng được. Bởi cho nên quý vị học Phật á, mà mình minh Phật chi lý rồi á, là cái tâm mình nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà cái tâm nhẹ nhàng không bị chấp trước vào những cái, không có bực bội ở những cái hoàn cảnh như vậy là niết bàn. Hồi nãy có một câu hỏi trong này đó, niết bàn là cảnh giới hả đâu? Thưa, niết bàn không là cảnh giới, mà niết bàn là cõi tâm, là một trạng thái của tâm. Hồi xưa tôi thắp nhang, bây giờ con tôi nó bị allergy thắp nhang không được, thì đừng có bực đứa con, tại mày mà tao không được thắp nhang. Con mình nó bệnh mà, mình thắp nhang Phật ngửi đâu không thấy, mà nó ngửi nó khổ trước nè. Không, cho nên không thắp nhang Phật. Nhưng phải hiểu rằng vì bệnh của con cho mình cái mùi hương nó chịu được, nó allergy nó chịu được, thì mình thắp hương lòng. Cũng giống như quý vị mà bông thiệt không cúng, cúng bông giả không, Phật cũng có nói gì đâu. Không, rồi bây giờ qua tới đây rồi sợ cháy nhà cúng nhang điện. Ở Việt Nam làm gì có nhang điện cúng, thì tùy quốc độ. Nhưng mà nếu mà cúng quá trời quá đất, như cái kiểu lên tàu thì chịu cũng không nổi đâu. Nhang mà cầm nguyên bó vậy nè, không, rồi mà lò lửa trước cửa chùa mà cứ dùng nguyên bó vô, thì cái đó kêu là khói hương xâm thấu mấy tầng xâm, chịu nổi. Cho nên đại chúng đừng có khóc, đừng có, thí dụ thấy lỡ ai có tấm trên đầu á, cũng đừng có lỡ nó, tại sao chị tấm vậy, tội chết á, tội gì á, tao không biết mà, tao biết tao làm chi. Nhưng mà cái đó là cái lễ thôi, vì kính Phật cho nên mình không có dám gọi là xối nước từ trên đầu và xối xuống, cho mình xối từ vai. Mà lỡ có làm có tội không? Không tội gì hết, không có sao hết. Còn ai biết thì cứ làm vậy. Cũng giống như nhiều khi quý vị thắp hương cho Phật ấy, có nhiều vị đâu biết đâu, vừa thắp vô thổi cái phù, thổi cho nó tắt. Mình thấy mình nói, tại sao chị thổi vậy, tội chết, tội gì không biết mà tội gì. Thì mình tôn kính là cái hương thắp cho Phật, mình lấy tay mình quạt cho tắt chứ không lấy miệng thổi. Nhưng mà bởi vì mình có cái thói quen là cái gì nó phần phần là lấy miệng thổi. Giờ bây giờ mình học cho mình nhớ nhắc mình, khi mình thắp hương cho Phật lấy tay quạt chứ không thổi. Đèn mình xài ở dưới đó, lấy miệng thổi không sao, mà cái đèn ở trên bàn Phật á, mình có muốn tắt là kiếm đồ chụp nó lại, chứ đừng có lấy miệng thổi. Tại vì mình muốn giữ cái thanh tịnh tinh khiết khi mình cúng Phật. Cái hơi miệng mình thì đôi khi nó không sạch, cho nên mình thổi vô mình sợ làm ô nhiễm cái vốn cái đèn nó đã không sạch. Mình mua ngoài tiệm mình biết người ta để đâu, nhưng mình đem về nhà mình thượng lên bàn thờ là mình tôn kính nhất rồi. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình làm gì để cho nó bớt cái ô nhiễm vậy thôi, chứ còn lỡ nó thổi Phật cũng không buồn, chúng chẳng tội lỗi gì hết. Cũng giống như mình cầm một quyển kinh, thấy quyển kinh có bụi thì theo thói quen là mình cầm mình thổi cho phù. Nhưng mà trong luật dạy là khi lỡ kinh dơ thì lấy tay chùi, lấy giấy lau, chớ không lấy miệng thổi. Cũng giống như quý vị tụng kinh nè, đang tụng vậy cái hết trang đó, cái theo cái thói quen lật hoài không được chứ. Lấy hai ngón tay ra lưỡi lớn ngon hơi. Nhưng mà bởi vì mình tôn kính với quyển kinh, nếu mà một người là đâu phải cuốn đó mình xài hoài đâu, mai tới người khác, trời ơi, riết cái cuốn đó nó multivirus thay vì là multivitamin. Cho nên đó, quý vị để ý khi mình tụng kinh, trước khi mình thấy quyển kinh sắp hết trang thì bàn tay của mình, bàn tay phải mình lật sẵn vậy nè, đó, gò vò sẵn xuống vậy, để một lát nữa vừa hết là tay mình lật qua kìa, thì mình không có bị cái hấp tấp nó hối mình. Cũng giống như quý vị mà lên mà thỉnh chuông đó, lên mà làm mà duyên na đó, Chí tâm đảnh lễ thập phương thường là phải đánh cái bon rồi để cái dùi xuống mới đủ thời giờ lại một lại. Còn đợi ta thập phương thường trụ tam bảo bon rồi cái thấy ta lại cái mình cũng hấp tấp mình lại, mình để cái dùi lớn nó lớn cho bùng rồi nó đập lượng cái dùi lên để cái nó lớn nữa. Cho nên trước cái câu mấy cái thập phương á, thường trụ tam bảo là mình có được như mấy chữ thỉnh một tiếng chuông trước đi, xong rồi để cái dùi xuống rồi bắt đầu mình đủ thời gian chắp tay mình lại cùng với đại chúng. Chứ đừng có đợi tới hết câu rồi mình mới thỉnh một cái bon rồi mình mới lại xuống cái mình không kịp cho mình hấp tấp. Cho mình tụng kinh mình lập trước, lập trước một chút đi để không có bị hấp tấp rồi mình sẽ khỏe thôi. Thì có bài giải thích về đây chúng có hiểu ha. Rồi.